Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục văn cảnh sách của ngài Quy Sơn. Đoạn văn chúng ta vừa đọc tiếp cái đoạn hôm qua đang nói về cái lỗi là do thiếu tu thiếu học. Đoạn này nó bắt đầu từ cái câu là cập chí liên cao làm trưởng không phục cao tâm, bất thẳng thân phụ lương bằng vi cứ vi chi cứ ngạo vì an pháp luật tập biến toàn vô, phải không? Hoặc đại ngũ cao thanh xuất ngôn vô độ, bất kính thượng trung hạ tọa bà lắm môn đủ hội vô thủ, kiện bát tác thanh tất tiên phượng cứ thịt ngoài giác tăng thể toàn vô, ở tọa trung chư độc tha tâm liệt tất tổn tá ta thị tắc tiểu tiểu oai nghi cương hà liễm hậu côn dân học vô nhân phỏng hiệu. Tiếp ở cái mạch văn đấy thì các bạn ý hết là cái chỗ lỗi không tu không học. Thế lỗi không tu không học thì tài tương giá sát, tài là vừa mới, tương là cho nên là trong cái từ tương thân tương ái, tương trợ, tương là với nhau, phải không? Giác sát, sát là tỉnh, sát là nhắc nhở, là giám sát nhắc nhở. Đấy, câu này nói là gì? Vừa mới có người định nhắc nhở về cái thô hạnh của mình, nhắc nhở về cái thiếu uy nghi phép tắc của mình. Đấy, bất tồn ta ta, tiểu tiểu, những các thứ đó đều hết thảy không có. Thì có người người ta vừa mới nhắc, vừa mới lên tiếng nhắc nhở là muốn tốt cho mình. Bởi vì trong cái kinh Đức Phật dạy là đệ tử của Đức Phật là phải gì? Phải nhắc nhở lẫn nhau, phải khuyến khích lẫn nhau, phải sám hối cùng nhau, phải không? Thế thì đó là bổn phận, đó là trách nhiệm. Thấy người khác mà người ta sai mà mình không nhắc thì mình cũng có lỗi. Trong giới luật Đức Phật có quy định, nếu biết người khác sai mà chúng ta không nhắc nhở thì chúng ta cũng có lỗi. Biết người khác có tội mà mình che giấu thì mình lại cũng có cái tội là che giấu lỗi của người khác. Vì thế là cái bổn phận mình nhắc nhở. Nếu mà không nhắc người khác ấy, để cho họ làm sai, họ dẫn đến cái chết thì mình có tội. Cái đó là biết mà không nói là bất nhân, biết mà không nói là bất nhân, mà nói mà không hết là bất nghĩa. Sợ nhắc trực tiếp người ta giận thì nói xa, nói xôi, nói bóng, nói bẩy thì người ta chả hiểu gì cả. Người cô đang nói nửa chừng cứ để cho kẻ dại nửa mừng nửa no, không biết là khen hay chê, hiểu không? Thế thì không được. Nên là mình mà không nhắc thì cũng là cái lỗi của mình. Cho nên mới gọi là đối với thầy tổ nhắc nhở nhiều gọi là giáo đa thành oán, sao lên đạo tình đấy, phải không? Nói nhiều nó ghét, nó oán. Nhưng mà cái trách nhiệm phải nói, cái trách nhiệm phải nhắc nhở vẫn phải nhắc. Ví dụ như chúng ta đi đến trường học, đến trường ngại thế này, các thầy quản chúng có thể phải nhắc, không phải nói. Mà nhiều khi là các vị nghe thì nghe đấy, nhưng mà cũng không muốn để vào tai đâu, bực mình biết rồi, nói mãi. Nhưng mà nói mãi thì vẫn có thể nói. Đó là bổn phận, đó là trách nhiệm, không nói không được. Xưa có một cái câu chuyện thế này. Có một cái ông quan đấy, ông ấy thanh liêm về hưu, hưu trí trong làng. Bây giờ trong làng có đứa nó ngỗ ngược lắm, rượu chè cờ bạc. Một hôm gặp ông ấy đi ra ngoài đường, nó mượn cớ nó chửi đồng ông ấy: quan gì chúng mày thế này thế khác, các đứa nó cứ chửi bơ như thế. Thì lúc bây giờ là ông ấy định cho người giữ nó lại để dạy cho nó bài học. Ông nghĩ là thôi, mình đi làm quan bao nhiêu năm, bây giờ về làm về nước lại sinh sự với người làm, người ta lại cho lại cái đoạn kia, không nói nữa, nhận không nhắc nhỉ. Thì cái anh này nó được cớ là cái ông này ông làm quan to nhất triều đình mà bây giờ về làng nó còn bắt nạt được, nó còn chửi ông ấy được, thì cả làng nó chả sợ ai cả, chửi đất. đến một ngày nọ thì nó vi phạm pháp luật triều đình, nó bị đưa ra xử tử. Về cái tin Việt Nam mới lại nói đến cái ông này, tức là nói chuyện đến tai ông ấy, và cái thằng ấy nay nó bị xử tử ở cửa chợ. Thế thì lúc bây giờ ông này ông hối hận, ông bảo giá lúc bây giờ ta dạy bảo cho nó vài điều, tức là nói cho nó lấy cái uy của ta mà răn đe nó thì có lẽ không đến hôm nay nó phải chết. Chính vì nó ngậm miệng không nói cho nên dẫn đến cái chết của nó. Cho nên còn biết mà không nói là bất nhân đấy, nó ở cái chỗ này. Nếu mà nó ngỗ ngược như thế mà ông ấy răn đe nó, dạy bảo nó, mắng nó hoặc là cho tuần đinh dạy cho nó một bài học thì nó cũng đến nỗi ngông ngao nó rằng nó bắt nạt được ông ấy, nó bắt nạt cả thiên hạ. Thế nên ông nghĩ rằng là dẫn đến cái chết của nó một phần cái lỗi do ông nói, biết mà không nói quả là bất nhân. Nên là cái chuyện là nhắc nhở phải nhắc, và nhiều khi là chúng ta là bạn đồng tu đồng học và nhắc cái gì bảo vâng tôi có thế thôi, không thể vào tay đâu. Cho nên tài tương giác sát, tiện ngôn ngã thị sơn tăng ở đây, người ta vừa mình nhắc nhở tôi có thế thôi, ai tu ai đắc, người tu người đắc, phải không? Thì người ta bảo là bịt tai bịt mắt lại rồi không chịu nghe cái nhớ tiếp nhận những lời hay lẽ phải thì thôi, còn cái bột phận nhắc thì nhắc, người ta nghe hay không là việc của người ta. Tài tương giác sát, tiền ngôn ngã thì sân tăng. Sân tăng tức là đâu là cái ông tăng tu ở chân núi mà đã tu ở chân núi là không phải chấp vào cái gì cả, cho rằng là mình là cái người hành đầu đà, thế rồi tu pháp đại thừa không câu chấp vào tiểu tiết của giới luật uy nghi, thì cứ chấp vào những chuyện này chuyện khác. Vừa bị nhắc nhở thì mượn cớ nói ra như vậy. Thực sự nếu mà đã được là sơn tăng thì là quý hóa quá, ta phải dập đầu lễ lại của họ. Vì chúng ta biết là thăng tòa thuyết pháp, người hiển đế ngày xưa các cụ là sơn tăng táo thử phi tầm gì, phi tầm thường. Đã được là sơn tăng thì A Di Đà Phật rồi, không phải anh. Nhưng mà đâu có được mà sơn tăng mà tự xưng là ngã thị sơn gì, sơn tăng. Đấy, cái này thì không phải ngày xưa đâu, mà ngày nay là chúng ta những chuyện này là nó thường xuyên, như cơm bữa, những chuyện nhắc nhở lã sát này khác các thứ nhau, và họ cũng cho nên là người xưa nói với tâm học đạo là người ta khen thì cũng chớ có mừng, người ta chê thì chớ có giận. Nếu người ta nói những điều không phải mình cũng đừng có giận họ, nếu mà người ta nói phải thì biết phải biết cảm ơn vào họ, để tạ họ, bởi vì họ đã chỉ cho mình điều sai, mình biết được cái điều sai ấy thì mình mới biết cách để sửa. Thế còn nếu mà không, bởi vì chúng ta mắt thì nó ở trên mặt và nhìn thấy lỗi của người khác không tự nhìn thấy lỗi của mình, phải không? Người ta chỉ cho chính là cái tấm gương để nhắc nhở mình để sửa cho tốt. Còn người ta nếu mà người ta nói chưa đúng, cũng cứ thái độ bình thản, mình nếu mà mình hôm nay mình từ chối thế này, mai mình từ chối thế khác thì rồi không ai người ta thèm nói chuyện với mình đâu, không ai người ta thèm nhắc nhở mình đâu. Các vị là còn may mắn là còn có thầy tổ, còn người này người khác nhắc. Đến như chúng tôi bây giờ có muốn nghe một câu thầy tổ mắng, nghe một câu người khác nhắc cũng không có đâu. Sai cũng không ai người ta nói cho mình biết đâu. Cái này là sự thật. Muốn biết sai cũng không có người nhắc, không còn ai để nhắc nữa. Cái đó là nguy hiểm. Tài tương giác sát, thiện ngôn ngã thị sơn tăng. Ai vừa nhắc nhở thì liền sừng cồ lên, phải không? Tôi là cái ông tăng sẽ lũi thế thôi. Vì văn Phật giáo hành trì nhất hướng tình tồn cố tháo. Vì sao lại đến nỗi như vậy? Bởi vì là những người đó không nghe không học những điều Phật dạy. Phật giáo là ở đây là chỉ cho những lời dạy của Đức Phật. Vì văn Phật giáo nghe chưa nghe những lời Phật dạy, rồi cũng có nghe rồi nhưng mà lại thiếu cái lỗi là hành trì, nên là nghe rồi bỏ đấy, không tu không hành, nên là đều là nó sai, là sai ở chỗ một là do không nghe, hai là do không tu học, nhưng mà không tu cho nên là thành cái mọt sách thôi. Thì dẫn đến là gì? Không tu thì dẫn đến là nhất hướng tình tồn thu tháo. Tình ở đây là trong lòng, tồn và còn, thô thì cũng rồi. Biết ba chữ lộc phải không? Chồng đến nhau, ba cái con hiêu con lai nó cùng chạy thì bụng nó có mù lên. Ba cái con đứa đấy nó đứng với nhau cả đời, con này nó không tắm, nó hôi, tỏa khắp cả mặt này. Thô là vừa hôi vừa bụi. Thô thì phải thô tháo. Chúng ta cũng để thì thô tháo là thế. Thì nhà chùa có cái tế hạnh. Cho nên đó, ngày xưa các cụ thường hay nói những người mà thô tháo như thế, thì các cụ chỉ có những con nói những người không có chân làm tiểu. Tức là không tu không học từ lúc ban gì? Ban đầu, từ lúc làm tiểu, không học không tu, cho nên là không có chân làm tiểu. Thầy không có dạy đến nơi, trò cũng không có học đến chốn, cho nên là phép tắc uy nghi không học, không có người dặn, không có người nhắc, không có người bảo, dẫn đến cái tình tồn thô tháo. Nên là các cụ nói rất nhẹ nhàng nhưng mà đau cả thầy, đau cả trò, phải không? Người không có chân làm tiểu. Một là lỗi thầy không dạy, hai là lỗi tiểu không gì. Cho nên mới dẫn đến là nhất hướng chỉ một mực, phải không? Nhất hướng chỉ một mực là gì? Giữ cái tính nết này thô tháo xưa nay, tình tồn thô tháo như tư chi kiến, cái bị sơ tâm dung lòa. Những cái người như thế, cái chi kiến như thế, như thế chi kiến như thế, cái thấy biết như thế, phải không? Thì bởi làm sao? Cái là bởi vì ngay cái lúc sơ tâm ấy, tu học ấy, thì dung loạn là lười biếng, phóng túng lãng loạn là lười nhá. Chúng ta đọc cái này là chữ lãng được, từ lãng ông ấy, là ông già lười đấy. Bởi vì lúc ban đầu là gì? Không chỉ siêng tu siêng học, dẫn đến là phóng túng lười biếng, dẫn đến thế. Thao thiết nhân tuần, thao ở đây là tham về tiền của, thiết là tham về ăn. Hai cái chữ này là thao thiết nhân tuần. Chỉ một mực là gì? Lần nữa tham ăn, tham của. Nhân tuần là lần nữa, ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cứ thế thôi. Nhấp nhiễm nhân gian ngoại thành sơ khoáng. Thì nhấp nhiễm là cái thời gian đó nó cứ giống như con chuột nó nhấm ấy. Mỗi ngày nhấm một tí, thì nó nhấm một tí rồi nó cứ nhấm dần, một miếng nó nhỏ rồi thành miếng to, giống như con tằm ăn cái lá râu góc rồi chốc nữa là hết. Thì nhấp nhiễm ở đây cũng là lần lượt qua tháng, qua ngày, qua năm, qua đời. Thì ở trong cái cõi nhân gian như thế, ngày đó qua cái tháng kia, rồi dẫn đến thành cái gì? Sơ giã. Sơ là thô sơ, giã là hoang dã. Trở thành những người thô sơ hoang dã, phải không? Người không dạy, không bảo, không học, không tu, giống như là đá chưa ngọc nó ở bên trong nhưng mà mài không rũa, thì nó vẫn chỉ là cục đá thôi. Sơ giã là giống như vậy. Ai cũng có Phật tính nhưng mà vì không tu cho nên Phật tính nó không hiển lộ, giống như cục đá thôi. Nên gọi là ngọc bất trác, bất thị phí, phải không? Ngọc mà không mài không rúa thì không thể ngọc thành ngọc đẹp. Dù sinh ra có thông minh trí tuệ, dù là cái điểm xuất phát ban đầu của chúng ta đến thầy tổ được cái sự tốt đẹp, mà không tu không học thì cũng trở thành gì? Thành sơ giả thôi. Cho nên là ở ngoài đời chúng tôi cũng thấy như vậy, trong đạo cũng thế. Nhiều người sinh ra trong gia đình có điều kiện ăn học, bố mẹ rõ ràng là cũng có bằng có cấp hẳn hoi, nhưng mà con thì học hành chẳng ra cái gì cả. Bởi vì nó cứ nghĩ rằng là nó chả học, nó dựa vào thế bố mẹ nó, mai kia nó cũng được làm quan, mai kia nó cũng giàu có, chứ không cần học, ăn chơi phá đám. Thì cái đó là trong phúc có họa. Nhưng mà cũng có những gia đình là con cái là thấy bố mẹ nghèo khổ, phải không, quyết tâm học hành để đổi đời, thì họ lại trở thành những người tri thức có học. Trong đạo cũng vậy, trong đạo có những người là sinh ra trong cái gia trong gọi là sơn môn ra gọi chùa chiền truyền thống tu học, phải không? Thế nhưng mà tiểu tăng cũng lại vô học, nên là mới bảo là thầy dạy học thì ẩu đốt sách. Nhưng mà cũng có những người, người ta thầy tổ không có chữ không dạy được, nhưng mà người ta có cái chí khí quyết tâm vươn lên, quyết chí học, ta mới trở thành những bậc lương đấng. Chứ không phải là cứ cái chuyện như thế gian là con rồng là đẻ ra rồng đâu, phải không? Lưu lưu lại đẻ ra rồng lưu lưu đâu, không chuyện này đâu. Tất cả đều do nhân quả của chúng ta mà. Cho nên là đường để có cái chuyện là nhẫm nhiễm nhân gian toàn thành sơ khóa. Lần nữa qua ngày thì trở thành cái gì? Thô sơ, phải không? Hoang dã, thô sơ. Ngọc có đẹp mấy nhưng mà không mài không rúa thì không trở thành ngọc quý được. Người mà không học thì không biết đạo lý. Nhân bất học bất chi đạo. Bất giác long chủng, long đồng đường, lão hổ. Long đồng ở đây là nước ngược chật chưỡng. Cái câu mà chúng cảnh sách chúng ta thấy khi mắt lòa tai điếc tóc bạc da nhăn ấy. Cái câu này long đồng là bước bước gập gành. Long đồng là bước bước gập gành, nó có bộ túc ở bên ấy. Đi đến lúc nó như già rồi, tấp đa tấp đẩy, tấp ngang tấp ngược, hiểu không? Bất giác thì ngài bước bước gập gành, cái già cái ngủ bài nó đến ngay bên cạnh. Nên cảnh một bạn ngày nào cũng nằm cái già cái bệnh theo ngay bên mình, lão hủ già rồi thì nó giống như cái cây nó mục hủ. Thế thì lúc bây giờ già rồi đi đến đâu ở chân thấp chân cao cũng ngang cũng ngẩm nghi nghi cũng có này khác kẻ dìu người đỡ, phải không? Thế rồi là gặp việc thì thế nào, xúc sự diệt tưởng. Gặp việc thì giống như quay mặt vào vách, chỗ công chúng đến cái chỗ việc tăng người ta có thưa thỉnh việc gì thì đều hết thảy không biết, cho nên gọi là xúc sự diệt tưởng. Chạm tới việc thì như quay mặt vào vách, không biết thế phải xử lý thế nào, không biết làm thế nào cả. Cho nên một số người bây giờ tôi biết là sợ, không dám đi hạng, nó không biết lý do. Trong đó có cái lý do là xúc sự diệt tưởng. Người lớn tuổi, một là cho rằng là mình cao tuổi này khác các thứ thôi, không cần đi hạ nữa, già lão cáo bệnh. Hai là sợ khó sợ khổ, phải không? Nhưng mà ba là một trong cái lý do nữa là bây giờ mình lớn tuổi, đến trong chúng là thượng tọa là hòa thượng, mọi việc người ta phải cắt cử thăng tọa thuyết pháp giảng dạy quản chúng, nhưng mà không hay không biết đến cái chỗ đấy nó ngại. Và này uy nghi pháp tắc không xứng để cho đại chúng người ta lương vào thì tâm ta đi cũng dở, không đi cũng dở. Đấy là một trong lý do mà xúc sự diệt tưởng. Gặp việc thì giống như quay mặt là một mách, không biết gì cả. Hậu học tư tuân vô ngôn tiếp dẫn, kẻ hậu học có thưa hỏi điều gì, kinh sách giới luật thì không có một lời nào để chỉ dẫn cho họ được, biết đâu mà chỉ dẫn được. Chúng ta cái tuệ không có, nhưng phải có cái phúc, phải có cái hạnh. Không nhất định ai cũng phải là thông tuệ, nhưng chí ít cái hạnh của người xuất gia phải có. Đừng có gọi là tình tồn thô tháo, phải không? Không có cái hạnh này thì phải có cái hạnh kia, không có tu được cái thứ này thì phải tu được cái thứ kia. Giữ được cái cốt cách của người xuất gia, giữ được hương hỏa của Phật tổ thế thì mới được. Còn những người mà gọi là chu toàn phúc tuệ được toàn phương tác Phật thì không cần phải bàn đến rồi, người đó đã hiếm rồi. Nhưng mà không học được độn căn, người ta Thông minh thì người ta học một buổi, người ta biết mình đồn căn, mình học 3-4 buổi. Người ta có thể giảng kinh thuyết pháp được, nhưng mình không giảng được, mình không ấy được, nhưng mà mình cũng phải hiểu được căn bản sự việc. Việc gì mình cũng phải ở trong chúng, đúng sai mình cũng phải biết. Không phải là cứ là người ta nói thế nào thì nghe thế thì không phải không được. Không có chi kiến rõ ràng về những cái chuyện thực tư việc này việc khác. Thế thì nó dẫn đến là một khi mà bất giác quanh đi quanh lại, ngó đi ngó lại, đã vài chục tuổi đầu rồi, đã già rồi, bất giác cái tuổi già đã đến, gặp việc như chạm quay mặt vào vách, kẻ họ có cứ hỏi điều gì thì cũng không có lấy một lời chỉ bảo cho họ, vô ngôn ít lời. Túng hữu đàm thuyết bất thiệp điển chương, ví dụ có bàn nói cái gì thì chả bén đến cái gì, một chút kinh điển nào cả, điển chương là không có, toàn gọi là ức thuyết, là nói bâng quơ, là nói không đầu không đuôi. Nhiều người nói những cái câu chuyện mình nghe từ đầu đến cuối nghe không ra cái câu chuyện gì cả, nó cũng thủng được câu chuyện, nếu nói không đầu không đuôi không cuối, rồi dẫn chuyện thì nó cũng có không có mẫu cớ nào, nói lăng phải bén điển chương, phải có y kinh y luật. Gì y kinh y luật, y Phật sở giáo thì y vào chỗ nào đó, nói là có sách mách phải có chứng, nói không thì thôi. Nên là nhà nho mình được với câu là chi như chi chi đấy, bất chi như bất chi, thì nhân chi chi ra, biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, thì đấy cũng là người hiểu biết. Các cụ là không biết thì biết thì thưa thốt, phải không? Biết thì dựa cột mà nghe, nhưng mà khổ lỗi là cứ không biết mà cứ hay nói, thành ra thành dở. Cái im mà nghe người ta nói thì nó cũng dở, nhưng mà không biết mà cứ nói này nói khác, quýnh quá cho rằng là mình biết thì càng nói càng dở. Cho nên ở đây người ta mới gọi tổ như vậy là túng hữu làm biết bất thiệp điển chương, ví dụ có nói lăng cái gì thì chẳng gì chả bén đến một tí nào kinh sách cả, hoặc vì kinh ngôn ấy hiện trách hậu sinh vô lễ, hoặc vì người ta nhắc lại, bởi vì là người ta nói lại chuyện đó, ngài nói như thế là không đúng, kinh điển không phải nói như vậy, phải không? Thì liền là trách rằng là mày hậu sinh biết cái gì hỗn, các cụ nói chuyện thì lại cứ thế này thế khác, à đấy là đại khái như thế thì gọi hiện trách hậu sinh vô lễ. Trong Pháp Cú có dẫn một cái câu chuyện. Trong Pháp Cú có cái bài kệ là dù ai sống 100 năm ấy, không thấy được pháp sinh diệt, phải không? Không bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Đấy, có một câu chuyện như vậy. Thế thì một hôm thì có một cái ông tỷ kiêu, ông ấy vừa đi, ông ấy đọc cái câu kệ như thế này: ai sống 100 năm không thấy con thủy đáo hạc, không bằng sống một ngày thấy được thủy lão hạc. Lão hạc tức là cái con cò, mà nó con cò già nhưng mà nó đi ở dưới nước nó bắt tép ấy, gọi thủy lão hạc. Ngài A Lan lúc bây giờ còn sống còn sinh thời gọi cái ông tỷ kiêu này ra đây, tôi bảo câu ấy không phải như thế, phải đọc như thế này: ai sống một dù ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Thế ngài A-nan có hỏi: ông đọc cái bài ở đâu, ai dạy cho ông? Và thầy con dạy. Thế ngài bảo: từ nay sửa đi nhé, phải đọc thế này mới đúng. Mà đấy là đệ tử đích truyền của Đức Phật đấy, bảo đấy. Ông này: vâng. Thế ông về ông nói với thầy ông: rồi thầy hôm nay là gặp cụ A-nan cũng bảo câu của thầy dạy nó cũng đúng. Ông giáo nói với thầy ông thế, ông bảo: mày nghe gì cái ông ấy, già như lầm cầm nhớ sao được, bao giờ thế nào thì cứ thế mà học, không phải nghe ông. Câu này là thật mà ghi trong kinh Trung Luật, ta dạy thế nào cứ con thủy lão hạc mà đọc, từ xưa ta học như thế, bây giờ ta dạy như thế mới cả truyền sai. Nên là thế rồi mấy hôm sau đấy, ông lại gặp lại ngài A Lan, ông đã đọc thế, ngài A Lan lại bảo: tôi bảo ông đọc thế xong sửa, bảo ông thầy con bảo thế, thầy con bảo là già,
không nhớ gì, thầy còn nhớ thế, thầy còn dạy thế, để con cứ thế mà đọc. Rốt cuộc là ngài Alan phải ghi cái chuyện đó lại trong kinh. Thế nên trong kinh nó ghi lại cái câu chuyện này. Đấy, truyền sai, một người sai, bạn người sai. Ngay cái lúc bấy giờ là đệ tử chân truyền của Đức Phật còn tại thế mà người ta đã truyền sai thế rồi, huống hồ là đến bây giờ cách Phật mấy nghìn năm rồi, chuyện là cứ truyền sai thì nhiều lắm. Truyền sai nên ở đây thì nói nếu có bị người ta nói cái lời này lời khác chê trách ấy, thì liền là buộc trách là hậu sinh không những tôn trọng người già, không kính người khác đâu. Sân tâm phấn khởi, ngôn ngữ cai nhân. Khi bị người ta trách như vậy thì là tâm sân nổi lên, lời nói là ác người khác, cai nhân là ước người, lấn át người khác, lấy cái lời to để mà ác người. Cho nên là một trong tám cái sức mạnh Đức Phật nói là sức mạnh của trẻ nhỏ là tiếng khóc ấy. Thì có một câu là sức mạnh của kẻ ngu là lớn tiếng. Lúc bây giờ là lấy cái chuyện to lời lớn tiếng để áp người khác. Người ta, một là người ta để là thôi, người ta chẳng thèm tranh chấp làm cái gì ở cái chỗ đông người, phải không? Tưởng như thế là mình hay đấy, mình đúng rồi, mình thắng là càng nói to, càng quát lớn. Cái gọi là ngôn ngữ thai nhân, người nói là lấn áp người khác. Sức mạnh của chân lý là lẽ phải, chứ không phải là lời nói, phải không? Nên là cãi nhau là ai cứ nói to là người thắng. Thế gian này thế, nên là nó càng lớn tiếng to lời thì người đó lẽ phải thuộc về người to tiếng. Không phải là họ thắng đâu mà họ người ta gì? Người ta sợ, người ta không thèm nói nữa, không thèm biện luận với những người như vậy nữa. Có biện luận thì cũng còn thừa thôi. Đến cái chỗ này là nó kết thúc toàn bộ cái phần đấy. Từ cái chỗ là cập chí liên cao lạc trưởng, là nói là cái lỗi của những người tu hành, chỉ ra cái khiếm khuyết là do không tu không học, còn dẫn đến nhiều các cái lậu tệ để lại cho người xuất gia chúng ta. Cái đó chính là cái điều mà cảnh sách muốn nhắc nhở cảnh tỉnh chúng ta, hãy lấy đó là cái tấm gương. Cho nên ở đây cái tấm gương ấy, giống như là Khổng Tử nói đó, tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, phải không? Ba người đi ở trên đường ắt đều có là thầy của mình cả. Bởi vì là kiến hiền đi tư tề, thấy người hiền thì mình suy nghĩ thế nào để mình cho kịp bằng với họ, tiến hơn họ. Kiến bất hiền như nội tự tỉnh, à đây thấy những cái điều xấu thì mình phải bên trong tự tỉnh hộ ra. Đừng bao giờ mình đi lại cái vết xe đổ cũ ấy, thì đấy người đó cũng là thầy. Cái người không thiện không ác thì cũng giống như ở trên, đều là thầy cả. Tam nhân đồng hành, tất hiệu ngã sư, đều là bậc thầy dạy cho chúng ta bài học cả. Người hiền dạy bài học thì cũng đáng giá, mà người ác mà dạy được bài học cho mình mà mình học được thì bài học còn đáng giá hơn nhiều. Trông thấy người xấu, kiến bất hiền những lỗi tự tỉnh, đấy mới là điều quan trọng. Trong tâm tự tỉnh ngộ, đừng bao giờ có đi vào cái vết xe đổ của họ, đừng bao giờ để giống họ. Như vậy tỉnh ngộ ra được. Cái đoạn văn này là nói đến cái quả. Ở trên cái đoạn nói là cái lỗi không tu là nói cái nhân. Cái nhân không tu ấy thì dẫn đến quả thế nào? Quả báo của việc không tu không học thì nó dẫn đến cái gì? Đây là tổ nhắc như vậy. Để chúng ta biết khi cái quả nó chín, quả thì dẫn đến cái hậu quả thế nào? Hậu quả của việc không tu không học ấy nó dẫn đến như sau. Này chúng ta hàng ngày đều thấy cả đấy. Nhất chiêu và tận tại sàng, chúng khổ oanh triền bức bách. Một ngày kia đổ bệnh nằm ở trên giường, ngã khổ thi nhau trói buộc bức bách oanh triền. Hiểu tình tư khổ tâm lý hồi hoàng. Đây là sinh già bệnh chết thì không ai tránh được. Những cái người có tu thì họ có bệnh nhưng mà có khổ về thân, không hoảng hốt về tâm. Còn cái người mà không tu ấy thì thân vừa mới bệnh cái là tâm nó đổ bệnh luôn. Nói đến bệnh cái là sợ chết, hoảng hốt sợ hãi, khổ đau kêu gào, tử tướng hiện tiền, mê man bất tỉnh. Đấy là cái tướng chết nó hiện. Cho nên chúng ta có thể nghiệm được những người tu hành. Cụ nói là sướng khổ cả đời ấy, thì lúc già mới biết. Giải thoát hay không ấy, thì lúc chết mới hay. Cái đó có chứng nghiệm. Nếu mà nói là mà tu hành mà lại đến cái lúc mà ốm rồi nằm đấy mấy năm trời, cầu sống không được, cầu chết không được, mê man không biết cái gì, thì sao có thể mà lúc ra đi mà giải thoát được? Cả đời sung sướng nhưng mà ốm đau vài năm nằm đấy, sống không được, chết không được, phải không? Thối thịt thối ra thì làm sao mà gọi là sướng khổ lúc bấy giờ mình biết được? Cho nên sướng khổ lúc già mới biết, giải thoát hay không lúc chết mới hay. Thế này kỷ niệm. Chúng tôi thì không dám nói này nói khác, nhưng mà từ lúc xuất ra đến bây giờ thì cũng nhìn thấy hàng trăm vài trăm vị tăng đi qua đời, cũng có thể nghiệm chứng được cái chuyện người ta tu hành thế nào. Bởi vì cái lúc người ta tu thế nào mình cũng đã biết, cái lúc người ta chết thế nào cũng có thể lấy đó để so sánh. Cho nên gọi là những bậc mà gọi là đau một giây chết một giờ là khó. Dự chi thời trí như tịnh độ mà chúng ta nói thì vạn chung vô nhất. Mà bây giờ phần lớn ấy, là người xuất gia đều chết bệnh viện cả, ít người chết được ở nhà, ít người chết được ở nhà. Chết được ở chùa, chết tự tại ở chùa là khó. Phần lớn là cứu không được thì cứ bảo là còn nước còn tát mang ra đến bệnh viện, thì lúc người ta trả về thì cầm cái bình oxy đi theo về đến nhà. Cái đó không phải là cái chết, cái tự tại của người xuất gia. Nghiệp quả nói nó không biết thế nào, nhưng mà những cái thứ đó phản ánh một phần đấy cái nhân quả tu hành. Cho nên ở đây là nhất chiêu quả tật đại sàng, dùng khổ oanh triển mắt. Một khi mà đổ bệnh nằm ở trên giường thì các cái nỗi khổ vây nhau quanh, vây chặt, triển và trói chặt, vây quanh trói chặt, phải không? Nó bức xúc ở bên trong, nó thúc bách ở bên ngoài, bức bách. Nhiều khi chúng ta bệnh về thân thì nó một thôi, nhưng mà bệnh về tâm mà nó nặng ấy, không chữa được. Còn cái người mà bệnh ở thân bệnh nó dù có nặng nhưng mà cái tâm người ta không bệnh, không sợ bệnh tật, có niềm tin thì họ có thể chữa khỏi được bệnh tật. Tại sao có những người bảo là người ta bị ung thư, người ta nhất tâm cầu Phật, lễ Phật, niệm Phật, người ta khỏi được bệnh? Bởi vì lúc bây giờ người ta bỏ được cái bệnh ra ngoài cái thân, đặt họ vào trong chỗ chết thì không chết. Còn cái người mà đặt mình vào cái chỗ sống thì chỗ đó sẽ dẫn đến cái chết. Tức là tham sống sợ chết thì sẽ chết. Còn cái người mà không sợ chết thì không chết. Sợ chết thì không chết. Trường hợp đó còn phúc, còn mà tu được, chuyển được nghiệp ra mọi cái thứ bệnh tật về nguyên tắc, về nguyên lý, thì Đức Phật nói có mấy cái dẫn đến bệnh tật, nguyên nhân dẫn đến bệnh tật. Một là do cái môi trường hoàn cảnh sinh ra bệnh. Bây giờ chúng ta gọi không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, thực phẩm ô nhiễm này khác đấy, môi trường sinh bệnh. Lại bệnh thứ hai là do khí huyết sinh, do tự cơ địa, chúng ta gọi là bệnh truyền nhiễm, di truyền đấy, từ ông cha này khác các thứ. Và có loại bệnh thứ ba là bệnh ở nghiệp báo sinh bệnh. Thì những các cái bệnh kia người ta phải chữa bằng thuốc thì khỏi được, nhưng bệnh mà do nghiệp báo thì đến bệnh viện cũng chữa được, là phải tu mới chuyển được nghiệp. Ví dụ như là trường hợp mà chúng ta đọc kinh Thủy Sám thấy là ngài Ngộ Đạt Quốc Sư bị cái nhọn ở trên đầu gối ấy, thì cái bệnh đó là bệnh do nghiệp. Cho nên tất cả các lượng thầy thuốc giỏi lúc bây giờ là bó tay không chữa được. Nhưng rốt cục thì Phật vẫn nói là xét cho cùng thì tất cả những bệnh do khí huyết sinh, do thời tiết sinh cũng đều là nghiệp cả. Bởi vì không khí này khác các thứ, môi trường nó ô nhiễm là do con người chúng ta tạo nên cái nghiệp ấy, cái đó cũng phải trời. Kể cả là những bệnh di truyền thì cũng là
là căn nguyên là do nghiệp dẫn sinh, cho nên tất cả những cái đó là nghiệp cả. Và nếu đã là do nghiệp thì tu mới chuyển được, tu có khả năng chuyển được cái nghiệp. Thế chúng ta biết là khi Đức Phật lâm tịch Niết Bàn, rõ ràng Ngài có bệnh, bởi vì Ngài ăn phải cái nấm độc, phải không? Nhưng mà thân Ngài có bệnh, tâm hoàn toàn vô bệnh, tỉnh táo, an nhiên tự tại, phải không? Rõ ràng Ngài Mục Kiền Liên ngộ lạc thì người ta đánh chết, tâm vẫn giữ được bình thản tự tại. Cho nên là chúng ta đừng có nhìn vào cái chuyện là bệnh hay không bệnh ở bên ngoài mà cho rằng người đó giải thoát không giải thoát, mà phải xem vào cái tâm của họ bệnh ấy. Nếu có những người là bệnh tật nhưng mà bên ngoài họ thản nhiên không ai biết là bệnh, đau cùng cực nhưng mà các ngài không một tiếng kêu, không một tiếng rên, dùng cái định lực người ta chế ngự cái đau đớn vẫn bình thản được. Thì đấy là những người có định lực. Sinh ra bệnh chết không ai tránh được, Phật Bồ Tát không tránh được sinh ra bệnh chết, nhưng mà người ta phải ở cái chỗ là không bị trúng khổ quanh triền bút bách. Thì đấy là người có tu. Còn cái người mà không tu thì đau một tí là rên kêu ầm lên, phải không? Gọi người này quát người kia, hầu hạ này khác các thứ, làm rồi thì đấy. Kể cả người tại gia thế thôi, nhiều người ta cũng quý phách lắm, đau được chết họ không một lời kêu, không một lời than. Có người là người ta bảo rời công chúa dám phải gai mùng tơi, phải không? Kêu ầm cả nước biết, và đông dân gãy 12 cái xương sườn thì không có một lời kêu nào cả, không ai biết hết. Người đó là nhất chiêu hoặc tật tại sàn chúng khổ của anh triển phách. Cứ hiểu tịnh, hiểu là buổi sáng sớm, tịnh là buổi tối. Lúc bây giờ là sớm tối, suy nghĩ tư thổn, tư là suy nghĩ, thổn là tính lượng suy nghĩ, thổn là hưởng thức ở trong thân, tâm lý hồi hòa. Sớm tối suy nghĩ về cái việc đó thì trong lòng, lý ở đây là bên trong, tâm lý nó là trong lòng. Lúc đấy là sinh là gì? Hoảng hốt, hồi hòa, bồi hồi, bồn chồn, bất an. Bồi hồi, bất an, nghĩ về cái con đường phía trước, rồi mình đi đâu, tiền lộ mạc mang, phải không? Vị chi hà vãng, đường trước lờ mờ, không biết mình sẽ đi đâu, đến đâu. Lục đạo luân hồi, biển khổ mênh mông, không biết đến chỗ nào cả. Tòng tư vị trí hối quá, lâm khát quật tỉnh hề bí. Lúc bây giờ biết ra mà ăn năn thì đã muộn mất rồi, không còn thời gian nữa để mà tu, không có thời gian nữa để mà sám hối, không có thời gian nữa để mà lỗi gì. Cũng được, bây giờ các tổ bảo là lúc bây giờ nằm trên giường bệnh rồi, có muốn lại Phật cũng không lại được nữa, mắt có muốn nhìn tôn nhang của Phật cũng không nhìn thấy nữa, tai có muốn nghe kinh điển giảng kinh thuyết pháp cũng không còn làm được nữa. Mọi thứ đều hết thảy là chói tay chờ chết, không có làm được cái gì cả. Cái đó các bạn là tầm tư thủy chi hối quá. Từ đây mà mới biết ăn năn thì nó giống như gì? Lâm khát quật tỉnh hề bí. Đến khi mà khát nước thì cháy họng rồi mới đi gì? Quật, quật là đào, phải không? Tỉnh là đào giếng, thì làm được cái gì? Chưa bổ mấy nhát thuốc xuống thì cũng đã thì đã chết trên cái thành giếng cạn, giếng khôi rồi, làm gì có nước mà uống? Lâm khát quật tỉnh làm sao thì lúc bây giờ có cầu Phật làm sao mà Phật cứu được, cầu tăng làm sao tăng độ được. Tự thật tạo vật dựng tu, liên tán ba chư quán cứu. Lúc bây giờ tự trách tự hận mình, sớm không biết lo liệu tu hành, đến khi tuổi già và thật nhiều là tội lỗi, phải không? Ví dụ nói là ấu bất học lão hà vi, lúc tuổi trẻ cũng học, lúc già làm gì được? Lúc trẻ không tu, lúc già thì dựa vào đâu? Dựa vào cái gì? Thế nên là tự hận mà bất dự tu, liên vãng ra chư quán. Tuổi muộn rồi, nhiều các tội lỗi chồng chất ở đó. Lâm hành vi hoắc,
phố Trương Hoàng. Ở đây Lâm Hành là đến cái chỗ chuẩn bị mà bước đi ấy, vào cái chỗ tối tăm ấy, bước vào cái chỗ lâm chung ấy, Lâm Hành cũng là cái chỗ là chuẩn bị lâm chung ấy, thì là sợ hãi hoảng hốt. Phạm phố Trương Hoàng sợ hãi hoảng hốt, lúc bây giờ gọi là quỷ vô thường thôi tướng công ấy, đến túng cổ lôi đi, thì lúc bây giờ có dãy rùa muốn túm vào cái nọ, muốn víu vào cái kia để mà quay đầu, không có cái chỗ để túm nữa, không có gì để thị hộ, nhưng mà không có gì để nương cậy được nữa, nương cậy vào đâu, nương vào đâu mà được. Cho nên là vô thiện khả thi, phải không? Vô đức khả hộ, không có một điều thiện nào. Ký vô nhất thiện khả tư thân, không có một điều thiện nào để giúp cho thân này tất đoạn tam đồ anh cũng khổ. Cho nên là vô đức khả hộ, không có thiện, không có đức để mà nương cậy. Thế thì cái tình trạng lúc chết là giống như vậy, là học xuyên tước phi, thức tâm tùy nghiệp. Ở đây cái câu học xuyên tước phi là nói cái tích, học là the lụa, xuyên là thủng, tước là con chim bay ra. Có người bắt được con chim cho vào trong cái bình, lấy cái miếng lụa, tức là cái miếng the, the rất là mỏng, nhìn lên những cái miệng bình để giữ con chim nó ở bên trong, thì không ngờ là cái miếng lụa nó ải rồi, con chim nó lấy cái mỏ nó rỉa mấy cái, thế là nó cái miếng the nó rách lạc ra, thế là nó bay vụt đi ra, học xuyên bước đi. Thế thì chúng ta cũng giống như vậy, thức tâm tùy nghiệp. Cái thân này của chúng ta nó mục nát, nó giống như là hộc xuyên, giống như là miếng lụa nó rách, thì cái thần thức nó cũng gì thoát ra khỏi thân, giống như là bình vỡ thì con chim nó thoát ra. Thức tâm tùy nghiệp, lúc bây giờ cái thức của chúng ta, cái tâm của chúng ta tùy theo nghiệp mà luân chuyển trong sinh tử luân hồi. Lúc bây giờ tạo cái nghiệp gì nó sẽ theo con đường ấy mà nó chuyển sinh. Do đó mới nói là như nhân phụ trái cường giả tiên thiên, như cái người mà mắc lợ thì cái món lợ nào nhiều, cái kẻ nào đòi lợ nó mạnh, cường nó mạnh mẽ, thì họ sẽ lôi chúng ta đi trước. Để chúng ta có 10 chủ lợi nó đến, nhưng mà cái đứa nào mà nó hiền lành thì mình thích, thôi để mấy hôm nữa. Nhưng mà cái đứa mà nó hung tợn, phải không, túm bằng được, lấy bằng được, không có gì trả thì nó bắt cả mạng nó thôi đi. Hiện nay có những cái gọi những người mà đi đòi lợ thuê đấy, cái gọi là cường giả tiên kiệt đấy. Rồi thế thì cái nghiệp nào của chúng ta nặng, tội nào của chúng ta lớn, thì cái đó là cường, nó sẽ lôi chúng ta theo con đường. Nếu chúng ta tạo nghiệp địa ngục mà cái nghiệp địa ngục nó mạnh thì nó lôi chúng ta vào địa ngục trước. Nếu mà nghiệp ngã quỷ súc sinh nó nhẹ hơn thì sau khi hết cái tội địa ngục sẽ vào ngã quỷ súc sinh lần lượt như thế và trả nợ trả nghiệp. Thì nó giống như người mà mắc lợ, món nợ đầu lăng thì sẽ đòi trước, dẫn dắt đi trước. Tâm tự đa ra trọng sự thiên trì, lúc bây giờ trong tâm nó có nhiều đầu mối của nghiệp. Khi lúc sắp rửa lâm chung, trong duy thức nói là tất cả những các cái cảnh thiện ác chúng ta làm một đời nó giống như một cuốn phim nó sẽ chạy qua ở trong tâm thức chúng ta. Và khi hơi thở chúng ta tắt ấy, tức là không còn thở được nữa, cái tấm hình ấy, cái cuốn phim ấy dừng lại ở cái điểm nào, dừng lại ở cái hình ảnh nào, thì tâm thức lúc bây giờ nó thoát theo cái hình ảnh ấy mà đi. Nếu mà nó dừng vào cái hình ảnh mà chúng ta vào địa ngục thì thẳng vào địa ngục thôi, dừng ở cái hình ảnh xuất sinh, tạo nghiệp xuất sinh thì vào xuất sinh thôi. Cho nên ở đây mới tâm tự ta ra, tự đây là đầu mối, trong tâm có rất nhiều các đầu mối thiện ác như vậy, đoan cũng là đầu mối, phải không, ta ra cái này nhiều đầu mối chúng ta gọi là công việc đa lan, là những người là nhiều việc lắm, nhiều đầu mối công việc lắm. Nhưng mà chúng ta thì không phải công việc đa đoan, mà thành Phật sự đa đoan. Đa đoan thì cũng là đa đoan thôi, chứ còn công việc Phật sự thì cũng vậy thôi. Trọng xứ thiên trụy, đi chỗ nào nặng thì nó rơi vào chỗ đó chứ. Thiên là lành, phải không? Trụy là rơi, nghiệp nào nặng thì rơi theo nghiệp đó chứ. Đấy, cái nguyên tắc của sinh tử luân hồi nó là như vậy. Vô thường sát quỷ, niệm niệm bất định. Quỷ vô thường nó đến, nó bảo sáng hay phải đi thì nó không thể hẹn cho chúng ta tới chiều mới đi được. Nó bảo đêm nửa đêm nay nó sẽ mang đi thì không thể nói là bảo chờ tôi được sáng được. Thế nên ngày xưa người ta cứ nói là thiếu một giây thì cũng không định lại được, đúng không? Thường một ngày cũng không thể chưa đi được. Tức là đến giờ ấy là đi là phải đi. Không muốn níu lại, kéo lại, chờ cho tôi một tí để tôi còn làm Phật sự cũng không chờ được. Chờ cho tôi một tí để đợi người này người khác đến cũng không được. Nên gọi là vô thường sát quỷ, liệt liệt bất định. Quỷ vô thường, từng sát na không có chờ chúng ta, không có đợi chúng ta, không có khoan tay nhượng bộ với chúng ta một chút nào cả. Mệnh bất khả diên, thời bất khả đãi. Mạng sống mà quỷ vô thường nó đến không thể kéo dài thêm được, mà thời gian thì không thể chờ chúng ta được. Mệnh bất khả diên, thời bất khả đãi. Nó là như vậy. Nhân thiên tam hữu, ưng vị biến sinh. Lúc bây giờ sinh tử trong ba cõi, dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tam giới cũng vậy, thì hoàn toàn chưa tránh khỏi cái chỗ này, chưa tránh khỏi cái luân hồi. Chúng ta đã sinh có mặt ở thế gian này đều là nghiệp thức luân hồi hết. Nhưng mà nếu chúng ta có tu hành để như cái bài mà chúng ta phát nguyện buổi sáng, phải không? Sinh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, chính tín xuất gia đồng chân nhập đạo, phải không? Làm thế nào mà bất phùng bát lạc, bất quyết tứ duyên, phát nhã trí dĩ hiện tiền, bồ đề tâm bất hoại. Cái đó đời đời kiếp kiếp có được thân người, được xuất gia đồng tử, được gặp thầy gặp đạo, được gặp chính pháp, phải không? Tu hành cho đến mãn quả bồ đề thành Phật thôi. Thế nay tu mai hỏng, rồi đời này được làm người tu hành, rồi kiếp sau mà lại đoạn trong tam đồ, không biết bao giờ mà ra được, bao giờ mà tu được. Cái đó thế là cái điều đáng tiếc, phải không? Thế gọi là nhân thiên tam hữu, ưng vị biến sinh. Các tổ nói là ba cõi mênh mông mà không có một cái tấc đất nào cho chúng ta đặt chân cả. Đó, điều đáng sợ. Với thế gian này không có chỗ đặt chân thì chỉ có đặt chân trong địa ngục thôi. Thế gian mênh mông không có chỗ đặt chân, không có chỗ để mà chúng ta sinh lại. Như thị thủ thân, phi luật kiếp số. Theo thế mà mỏ thân này thủ thân khác ở trong tam đồ lục đạo là gì? Không nói được là bao nhiêu kiếp, không nói được là nó là bao nhiêu năm nữa. Về thế các ngài mới nói là nhất thất nhân thân làm kiếp bất phục đấy, đã ở cái chỗ này. Cảm thương khám nhà, ai ai thiết tâm trông thấy như vậy. Thì đấy là cái lời của ngài Quý Sơn. Nhìn thấy những cảnh tượng như vậy thì thật là cảm thương, thở dài khám nhà, và thở dài than dài. Ai tai thương ôi, như chữ thiết tâm, thiết là cắt, đau như cắt ruột. Thấy những cảnh tượng của những người tu hành như vậy, lúc trẻ không tu, lúc già thì lụ cụ như thế, để rơi vào cái tình trạng sống không được, chết không được, trông như vậy mà thương cảm cho họ, giống như là cắt từng khúc ruột vậy, phải không? Thương thay đứt ruột, ai tai thiết tâm. Cái câu này là trong các cái văn tế ngày xưa, là văn miếu văn cổ là bao giờ cũng có cái câu này, ai tai thiết tâm, thương thay đứt lòng ruột. Thế như vậy thì ngài mới nói là mục đích phải làm cái bài cảnh sách là vì là khởi cả giảm môn đệ tướng cảnh sách. Đâu có thể, cái khởi khả là đâu có thể giảm là ngậm miệng, giảm ốt là ngậm miệng, đâu có thể ngậm miệng không nói, thấy như thế mà không nói, thấy mà biết mà không nói là tất nhiên, đâu có thể ngậm miệng không nói được,
cho nên gọi là giảm khẩu vô ngôn, hay vô ngôn thông của chúng ta gọi là đâu là
khi ngộ thượng căn đấy, thật vật bất hứa, không gặp các bậc thượng căn thượng cơ thì ngậm miệng im mồm chẳng nói. Ở đây thì ngài Quy Sơn nói thấy những cảnh tượng như vậy há lại ngậm miệng không nói được ư? Vậy thì bất đắc dĩ là phải nói mà thôi, chứ các ngài thì chẳng muốn nói làm cái gì, nói ra nó động chạm vào người này người khác phải không? Nhưng mà thấy những cảnh tượng như vậy chẳng thể không nói. Đệ tương là cùng nhau, cảnh sách là gì? Cảnh tỉnh sách tiến. Tôi làm cái việc này, nói ra cái điều này là để trước hết là sách tiến từ bản thân mình. Nói như vậy, đệ tương là lúc bấy giờ mới đem ra để gì? Để sách tiến người khác. Nếu bản thân mình mà không tự sách tiến mình được thì tại sao có thể sách tiến được người khác? Cho chữ đệ đây là sách tiến chính mình, tương mới sách tiến người khác. Mình sách tiến mình không được thì sách tiến không sao được người. Ngài nói là chẳng thể là ngậm miệng không nói. Đấy đó là cái tấm gương. Đây là cái bài học tự cảnh tỉnh mình rồi đem để cảnh tỉnh cho người khác. Sở hận đồng sinh tượng quý, cứ thánh khởi giao. Cái điều đáng hận là sinh ra được làm thân người nhưng không được gặp Phật, mà lại cách Phật thời xa, vào cái thời gọi là tượng quý. Quý ở đây là cuối. Chúng ta thường hay dùng cái trong cái văn học mệnh trọng quý. Một là mùa nó có ba tháng, tháng đầu tiên nó là tháng mệnh. Ví dụ như tháng giêng thì người ta không biết là chính nguyệt, người ta biết là mệnh xuân. Tháng hai người ta biết là trọng xuân. Tháng ba người ta biết là quý xuân. À như thế thì chúng ta biết được, ví dụ như là quý hạ, là cuối hạ, tức là cái tháng sáu. Hoặc là quý đông, đó là cuối của mùa đông rồi. Cho nên cái đứa con út ấy, người ta gọi là quý tử. Quý tử là con trai hay là con út. Cho nên là giàu con út, khó con út, cho nên mới gọi đó là quý tử. Quý không phải là cái chữ quý là quý giá đâu, quý là con cuối. Bao nhiêu độ tồn cho nó cả. Thế thì tượng quý là cuối của thời tượng pháp, bởi ngài cách chúng ta 1.200 năm rồi. Cho nên lúc bây giờ ngài cho rằng là ngài sinh vào cuối cái thời tượng pháp. Bây giờ thì chúng ta là đang đầu mạt đấy. Lúc bây giờ ngài đã hận là cách Phật đã xa quá rồi. Chúng ta bây giờ thì là còn phải nhiều cái ân hận hơn thế nữa. Khi Phật ra đời thì con chậm luân phải không? Khi con được thân người, Phật đã diệt độ. Đấy cho nên còn sở hận, đồng sinh tử quý, cùng nhau sinh và thời. Bây giờ chúng ta là sở hận đồng sinh mạt pháp, phải không? Cứ thánh thời giao, thánh ở đây là chỉ cho Phật là bậc đại thánh, cách Phật đã xa. Phật pháp sinh sơ nhân ra giải đãi, Phật pháp ngày càng thì sơ lược, sơ lược, không còn có cái sâu sắc, không còn cái sự uyên thâm, không còn có cái sự là căn cốt như xưa nữa. Và pháp thì nói là thế nào gọi là mạt mà mặt cuối, giống như là nước chảy cuối nguồn, giống như là một lít sữa mà chạy pha 100 lít nước thành sơ đấy. Thế nên là trông thì thấy màu giống như sữa nhưng mà hơi màu một tí, nó chả không có gì cả, người vào chả có vị gì, lấy vào cũng không có vị gì cả, mạt pháp. Tuy nhiên vẫn có chùa, vẫn có người tu hành, nhưng mà cái hiểu về Phật pháp của chúng ta nó sơ lược lắm, nó đại khái lắm và nó không có căn bản. Ngày nay là phần lớn như vậy. Phật pháp sinh sơ, nhân ra giải đãi. Lòng người phần nhiều là gì? Sinh lười biếng, chỉ muốn mong là hưởng vinh hoa phú quý thôi, chứ không còn có mong cầu cái sự là cầu học vất vả. Người xưa chẳng ngại đường xá xa xôi, trèo non vượt suối, chỗ nào có các bậc thầy thì đến để mà tham một chữ cầu, học một câu. Bây giờ thì không ai đi cầu đi học, phải không? Đến ngay là được đến trường, đến lớp học ra giảng này, nhưng mà vẫn không muốn học, đành phải chịu thôi. Tâm nó phải lại thì không làm thế nào được cả, không làm thế nào được cả. Ngày xưa thì chúng tôi muốn học một câu, học một chữ đâu có dễ. Cho nên ngày trước ấy, các ngài quan điểm thế này này: chỉ văn lai học, vị văn lai giáo. Chỉ có nghe thấy người ta đến tìm thầy để học đạo. Bởi vì anh có tìm thầy học đạo thì anh cái tâm anh khao khát. Cho nên là học một là được tới hai lai. Chỉ văn lai học, vị văn là chưa từng nghe. Lai giáo tức là thầy đến tận nơi để dạy học trò. Nhưng mà ngày nay thì cái việc này nó cũng là thầy đến tận nơi để dạy. Và trường nên là các thầy đi xa tận chỗ nọ chỗ kia đến để dạy cho chúng ta. Cho nên là không phải cầu, cho nên là mà được thì xem nhẹ. Cái này chính là cái tâm xem nhẹ học tập. Là không cầu mà vẫn có người dạy, không cần phải ấy, các thầy vẫn phải tự động đến mà nói cho mà nghe. Cho nên là nó sinh tâm thấp coi thường. Nhưng ngày xưa chúng tôi là phải vất vả đi xa, đi xôi này khác các thứ, khi đạp xe từ Ngõ Lăng xuống dưới Giàng, đạp xe xuống tận dưới Lâm Đình, trăm mấy mươi cây số để đi học, để cầu học. Mà đến có phải là cứ ngồi thế này mà học đâu. Còn đi phải đi chấp tác này khác các thứ, khổ hơn cả làm tiểu. Xem là có chân làm tiểu ấy không mới dậy, chứ không phải là cứ đến mà dậy đâu. Chấp tác 3 tháng chưa học một chữ nào cả. Lúc nào gần đầu à, cái anh này nó có cốt cách tu hành này khác các thứ mới bỏ sách ra dậy. Còn không được vài hôm mà không như ý là thôi đi về đi, ở đây không có chữ để dạy cho bác. Nói là như vậy. Mà đi học ngày xưa là thầy tổ là lần lộn chúng tôi đi học. Và thường tôi lúc bây giờ già dắt đi tận nơi xuống làm lễ. Thầy cũng phải ra làm lễ. Các cụ là ngang hàng với nhau, nhưng mà vì làm tấm gương cho đệ tử phải ra lễ. Bạch các bà được thương cho. Người xưa có nói là cổ giả thánh hiền dịch tử như giáo. Con ở nhà không dạy bảo các bác, không có thời gian. Ăn mày các bà được thương các cháu thay chúng con dạy bảo. Có sai bảo thì các cụ cũng coi các cháu như tiểu như lăng trong nhà như vậy. Thầy ra dập đầu lễ. Thầy lễ rồi lúc bây giờ thầy mới ra bạch cho mình ra làm lễ, mới được xin nó. Dắt díu nhau như vậy. Không phải là một chữ nó dễ dàng, chứ là vì thế nó cái tâm khát cầu. Ngày xưa mới nói chỉ văn lai học, vị văn lai giáo. Chỉ nghe thấy có người đến tìm thầy để học đạo, không có nghe thấy cái chuyện là thầy đi tìm học trò để dạy. Nhưng bây giờ thì ngược lại, thầy đến để dạy. Nó không có tâm khác nào, cái tâm học đạo nó khác hoàn toàn. À, đây mình nói là đấy, Phật pháp sinh sơ, nhân đa giải đại, nhường bất quyên căn, hành lang luân hóa. Nếu các vị mà còn thiếu một câu nữa: ngược thân quản kiến, dĩ hiểu hậu lai. Chúng tôi được trình bày, thân là trình bày, quản kiến cái thấy của mình như là nhìn qua ống sậy. Ở đây gọi là quản quy, quản là cái ống sậy, dùng cái ống sậy để nhòm lên bầu trời. Thì đấy, bầu trời nó chỉ nhỏ bằng cái tí thôi. Ngài tự kiêm cung cho rằng cái thấy hiểu biết của mình nó bé như là, đối với Phật pháp nó giống như bầu trời, cái thấy của tôi là giống như là nhòm qua ống sậy mà thôi, không có được đáng bao nhiêu cả. Nhưng mà cũng thôi, biết đến đâu thì đâu đến đấy. Nói như vậy mới khiến là dĩ hiểu hậu lai, để nói cho người chưa biết thôi, chứ không dám dạy bảo những người đã biết. Dĩ hiểu hậu lai, nếu mà tôi đã dạy bảo như vậy, nhược bất quyên căn, nếu các vị mà không ấy, không trừ bỏ đi cái tính kiêu căng ngã mạn của mình. Quyên là trừ bỏ, căng là kiêu căng ngã mạn. Người học phải hạ thấp tâm mình xuống, bỏ cái tâm kiêu căng ngã mạn,
Nếu mà còn giữ cái tâm kiêu căng ngạo mạn ấy thì hành mãn luân hoán quả thật là khó có thể nhắc các vị được, khó có thể dạy bảo các vị. Nếu không bỏ được cái tâm kiêu căng ngạo mạn, khó có thể học được, khó có thể tu được, khó có thể nghe cái lời tôi nói thật được. Thì ngài nói là trung ngôn nghịch nhĩ, những lời nói thật nếu mà không rửa tai mà nghe, không lắng lòng mà nghe, nói đến một động chạm vào thân là họ không thèm nghe. Nên nói cái câu là nhược bất quyên căn ấy, nó là cái nghĩa như vậy.